giả thân mến, tiết mục Biết Ai Tâm Sự do Bình Minh phụ trách. Hôm nay chúng tôi xin trình bày những thắc mắc của quý vị nữ cùng với nam, cùng với sự giải đáp và chứng kế của bà Bích Thuần. Trước hết, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Thùy Hương ở Maulet Terrace hỏi. Thưa cô, em là một thính giả trung thành của cô. Từ khi em chưa lấy chồng cho đến hiện tại thì em đã có chồng. Em lập gia đình ở gần một năm nay thôi. Chồng em và em yêu nhau mà lấy nhau, hai vợ chồng rất là hạnh phúc và vui vẻ. Đùa giỡn với nhau thật thỏa thích. Nhưng chỉ mới đây thôi, em đã bị một lỗi lầm lớn là nhắc tên một người bạn cũ của em. Đã làm cho chồng em mất vui và cứ chất vấn em tối ngày. Nào là anh ấy có đẹp trai không? Nào là tại sao hai người xa nhau vậy? Nào là đủ thứ, nào là làm em muốn điên cái đầu luôn. Thật ra cũng do lỗi của em mà thôi. Em đã biết chồng em có tánh hay ghen vô cớ, mà em lại phạm lỗi lầm vô cùng đáng tiếc. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, không biết làm sao. Em đã giải thích cho ảnh hiểu là em với anh ta không có gì, nhưng chồng em không tin, tỏ vẻ nghi ngờ. Và từ đó trở đi, ảnh thường hay suy tư và không còn đùa giỡn cùng em như trước nữa. Em thấy vợ chồng em như có án mây mù che phủ, làm cái gì cũng gượng gạo. Em như thấy mình là một người phạm tội, trong lúc thật sự mình chẳng có tội gì cả. Có tội chăng là quá khứ đã có một lần yêu, nhưng như vậy đâu có phải là tội. Đó là dĩ vãng mà em định đem kể cho ảnh nghe cho vui, nhưng thấy tánh chồng em hay ghen quản nên em lại thôi. Em biết ảnh rất thương yêu em, nhưng có tính hay ghen á làm cho em sợ. Cô ơi, em không biết trong tương lai em có phạm lỗi lầm nào tai hại nữa không, chứ hiện tại thì em đã sợ hãi lắm rồi. Cô làm ơn giúp em với nha, chỉ cho em biết những kinh nghiệm để giữ hạnh phúc. Đáng lý ra thì em còn rất nhiều chuyện để kể cho anh ấy nghe, vì em nghĩ đã là vợ chồng thì chẳng có chuyện gì nên giấu nhau nữa. Giấu nhau là xấu, là không tin nhau. Nhưng sau cái vụ này em thấy sợ quá rồi, không biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Mong cô chỉ cho em càng nhiều càng tốt. Em thành thật cảm ơn cô nhiều lắm. Chúc cô luôn vui khỏe. Kính thư. Và sau đây là phần giải đáp. Em của cô dễ thương thì thôi, ai dè đã có chồng mà cứ tưởng như mình còn con gái, ăn nói ra làm sao cũng được. Cho nên đó là một bài học mà cô nghĩ suốt cuộc đời em sẽ không quên. Em biết không, không phải lấy chồng là có bổn phận phải kể tất cả những gì về cuộc đời mình cho chồng nghe đâu. Cái gì đáng kể thì nên kể, và cái gì không đáng thì không kể. Vì khi kể ra chẳng có ích lợi gì, mà còn làm cho đối tượng mất vui thì tại sao lại phải nói tất cả sự thật? Cho nên nói cho đối tượng nghe hết mọi chuyện là điều không thực tế chút nào, rất có hại. Cô nói vậy không phải là khuyên em nói dối, nhưng mà nên nói những điều đáng nói mà thôi. Vì đôi lúc không nói sự thật cũng không phương hại đến một ai thì tại sao phải nói? Vợ chồng sống với nhau thì điều căn bản là phải nhường nhịn mới sống với nhau trọn đời được. Dưới đây là những điều em nên tránh. Đừng bao giờ nhắc nhở đến các người tình cũ của mình, nhất là chồng mình là người hay ghen. Không bao giờ chê bai hoặc nói xấu người nhà bên chồng, đó là điều nên tránh mới là người khôn ngoan. Không bao giờ đem những điều chồng mình kể cho mình nghe mà trả đũa trong lúc cãi nhau. Làm như vậy chỉ hả giận được nhất thời, nhưng sẽ rất tai hại về sau, vì sẽ làm mất niềm tin nơi chồng mình. Chồng mình nó sẽ không bao giờ tâm sự cho mình nghe về một chuyện gì nữa cả. Đừng bao giờ chê anh ấy dở trong vấn đề chăn gối, dù lúc đó hai người đang đùa giỡn, phải hòa mình cùng chồng để tạo hạnh phúc. Điều tuyệt đối là không được chê chồng bất tài, bất tướng. Hãy khuyến khích mỗi khi chồng làm công việc gì thất bại. Hãy cố gắng, vì lúc nào cũng có mình bên cạnh. Đó là những điều chung chung mà em nên làm, và từ đó em suy ra. Cô tin rằng em sẽ thừa khôn ngoan để ứng đối với cuộc đời. Chúc em mọi điều như ý muốn và hạnh phúc tràn đầy. Thân ái. Và sau đây, Bình Minh xin mời quý khán giả nghe thư của ông DT ở Lê Si hỏi. Thưa bà, cho tôi xin phép được trình bày một hoàn cảnh trong thời phân ly, đó là hoàn cảnh của một nhà giáo. Thầy giáo ấy ở thôn xứ Quế trong một gia đình làm nông. Năm 1958, thầy giáo được thi vào Đại học Sư phạm 4 năm băng toán. Thầy giáo vừa học vừa dạy kèm toán cho cô giáo đang dạy anh văn tại trường Bán Câu Quế. 4 năm sau, thầy ra trường được chuyển vào dạy trường Trung học Đà Nẵng. Cùng năm này, thầy giáo thành hôn với cô giáo mà thầy đã dạy kèm. Vào năm 1962, cô thầy ra Quế sanh cháu gái xinh đẹp. Sau vài ngày rời viện bảo sanh, không may cô giáo qua đời. Thầy giáo được lệnh chuyển vào làm hiệu trưởng một trường trung học khác. Cháu gái được bà ngoại chăm sóc dạy dỗ. Sau 3 năm mãn tang, thầy giáo làm lễ thành hôn với cô giáo dạy đệ nhị cấp tại phố Quế. Thầy cô giáo dâng lễ xin phép bà ngoại được nhận con về nuôi. Bà ngoại không chấp nhận và không tiếp. Về nhà, vợ thầy giáo than thở: "Chúng em rất buồn, em cũng là hoàng tộc như chị trước, thế mà bà ngoại đuổi em như đuổi tà." Sau đó, cháu gái vào Sài Gòn học hành, có khai sinh tên cha mẹ mới. Biến cố 75, cháu gái được định cư tại nước ngoài, học ra trường, hành nghề bác sĩ tại Hoa Kỳ. Ở quê nhà, thầy giáo đã về hưu, bốn con đã ra trường trên 5 năm qua. Gái đầu bác sĩ làm ở Thủ Đức, trưởng nam kỹ sư làm công ty dầu ngoại quốc, thứ nam kỹ sư xây dựng, gái Úc đại học kinh tế lập gia đình đang ở nước Úc. Năm 1982, có người sang Hoa Kỳ, thầy giáo nhờ đăng báo tìm, được thư trả lời: "Đừng quấy rầy." Hơn 30 năm qua, thầy giáo chưa nhìn lại được đứa con yêu mến của mình, dù qua hình ảnh hay thư từ. Mặc dù thầy giáo biên thư hay nhờ người quen tìm hiểu, thường ngày thầy giáo hay khen cháu xinh lắm, xinh như mẹ cháu, xinh như mẹ cháu, mà mẹ cháu có lần được ghi trong dòng thơ: "Chiều tà bến ngự tình nhân phú, an cựu mơ màng bóng thảo chân." Thưa bà, nợ tìm con thầy giáo chưa trả xong. Thầy giáo đã lặng lẽ ra đi ngày 8 tháng 1 năm 2001, hưởng thọ 67 tuổi. Sài Gòn thầy giáo đã đi rồi. Phương trời xa đó có người biết không? Kính xin bà một lời nhắn, chân thành cảm ơn bà. Và sau đây là phần giải đáp. Thưa ông, đọc hoàn cảnh của một nhà giáo trong thư ông, tôi chỉ biết thở dài mà than cho thân phận người trong thời loạn ly mà chẳng dám trách ai cả. Nhưng dù vậy, tôi cũng xin một vài lời bàn của người ngoài cuộc trước một cảnh thương tâm. Trước hết, xét về thầy giáo thì đã khuất, và khi từ giã cõi đời, lòng còn u hoài một nỗi chưa tròn được tình phụ tử. Cho nên mọi lời khen chê ở đây đều rất có tội với người đã khuất. Nhưng để những người còn sống, có người cũng trong hoàn cảnh tương tự mà rút được kinh nghiệm cho đời mình, tưởng chúng ta cũng nên bày tỏ chút tâm tư. Câu tiên trách kỷ, hậu trách nhân vốn có trong sự giáo dục phương Đông. Ta cũng nên tìm hiểu vì sao mà bà ngoại của cháu lại có hành động dứt khoát như vậy. Có thể có hai điều đã khiến bà ngoại dứt hẳn tình với thầy giáo. Đó là, thứ nhất, thầy đã có một gia đình khác. Bà ngoại lo rằng cháu bà có thể bị rơi vào tình trạng mẹ ghẻ con chồng, vốn ít khi có hòa đồng, thương yêu thật sự. Thứ hai, khi bà đã nuôi dưỡng cháu được thành tài, nên người, thì công lao ấy là của bà. Bà không muốn chia sẻ cho ai nữa, dù kẻ đó có là người đã sinh ra cháu. Một điểm khác nữa là, trong 3 năm tan vợ, không biết thầy giáo gửi con nơi bà ngoại có chăm nom săn sóc, chu cấp gì cho cháu không? Nếu không thì bà ngoại dứt tình, ta cũng không thể trách được. Nay xét về phía bà ngoại, cho dù bà ngoại đã có công nuôi dưỡng cháu, nhưng giáo dục cho cháu phải dứt tình phụ tử là điều không nên tí nào. Dù thầy giáo có bước đi bước nữa, cũng không phải là một cái lỗi đối với ai. Thầy giáo đã để tang đến 3 năm. Thật ra, theo tôi nghĩ, tang vợ theo phong tục chỉ cần để có 1 năm thôi, mới lập gia đình với một người khác. Và thầy giáo cũng không quên trách nhiệm của mình với đứa con, với người đã khuất, thì kể như thầy giáo cũng đã chu toàn được bổn phận làm người. Cho nên, khi bà ngoại đưa cháu vào Sài Gòn học, làm lại khai sanh với tên cha mẹ mới, là bà ngoại đã hành xử một không đúng chức năng của mình, xét cả trên khía cạnh luật pháp và đạo lý. Rồi sau này, ở hải ngoại, cháu đã thành công trên đường đời. Bà ngoại cũng không cho cha con gặp mặt, tìm nhau thì quả bà đã chuyên chế, phong kiến, không thích hợp với cuộc sống ngày nay một chút nào. Nay lại xét đến người con, có thể cô gái đã bị bà ngoại bưng bít sự thật, rồi lại được thực tế minh chứng. Đó là cha đã bỏ con cho bà ngoại nuôi, không ngó ngàng gì tới. Đã thế, lại còn lấy người khác làm vợ. Trong thời gian này, có lẽ thầy giáo cũng không liên lạc gì được với con gái, nên khi ở Sài Gòn, cô gái đã có khai sinh với tên cha mẹ khác, thì trong tâm tư của cô gái, hình ảnh người cha càng mờ phai đi. Để đến khi thành nhân nơi xứ người rồi, cô cũng không mảy may vương vấn chi đến tình phụ tử. Khách quan mà nhìn chung toàn cảnh, thì ai cũng thấy rằng bà ngoại đã có thái độ và hành động quá cứng rắn với người con rể, khiến cho cha không nhìn được con, và con thì có thể mang nặng một nỗi oán hờn với người đã sinh ra mình, mà cứ tưởng rằng ông ấy vô trách nhiệm. Bây giờ thì thôi, nghĩa tử là nghĩa tận. Có lẽ bà bác sĩ nào đó cũng nên tìm về thắp một nén nhang trước nấm mộ người đã khuất, để cho người có công sinh thành ra mình được ngậm cười nơi chín suối. Và bà ngoại lúc này chắc cũng đã ở tuổi câu kinh bài kệ nơi các chùa chiền tình thất, để sửa soạn cho chuyến đi cuối đời rồi, phải không ông? Thân ái. Để tiếp nối tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý khán giả nghe thư của em Quỳnh Mai ở Olympia hỏi. Đầu thư em xin chúc cô luôn vui vẻ và mãi mãi khỏe mạnh để giúp mọi người trong mục Biết Ai Tâm Sự của cô đây. Thưa cô, em có một chuyện muốn hỏi cô lâu lắm rồi, nhưng lại e ngại không dám tâm sự với cô, bởi em nghĩ câu chuyện không hay và em rất xấu hổ khi kể cho những người khác biết, nhưng vì em không thể giữ kín. Bởi vì chuyện này đã dày dò em bấy lâu nay, nên em lấy hết can đảm để viết mấy dòng tâm sự tới cô, để xin cô giúp em làm thế nào để vượt qua cô nha. Em năm nay 21 tuổi, qua Mỹ được 5 năm. Hiện giờ em vừa đi làm vừa đi học. Em xin kể lại câu chuyện của em cho cô nghe. Em cảm thấy nó hơi buồn và không sai gì, nhưng em xin cô sáng bỏ ít thời gian để giúp em. Thưa cô, kể từ ngày qua đây tới giờ, em chưa bao giờ cảm thấy vui, không biết vì cuộc sống, xã hội hay gia đình mà em luôn luôn có ý nghĩ thật xấu. Nhiều lúc em muốn tự kết liễu đời mình để khỏi khổ. Em là một đứa con gái yếu đuối, sống trong một gia đình không mấy gì hạnh phúc. Gia đình em luôn xảy ra những cuộc tranh chấp giữa ba má vì nhiều lý do, nhưng điều chính yếu là vì tiền. Lúc trước kia, em trốn tránh gia đình bằng cách sáng đi tối về. Em cảm thấy mình rất cô đơn, không người tâm sự, kể cả người mẹ yêu dấu cũng chẳng hiểu em. Em không bao giờ gần gũi với mẹ em, vì có đôi lúc em muốn nói lên điều gì thì em đã bị gạt đi. Và cái đó là một bài thuyết trình mà em phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần, mà những lời đó làm em rất buồn. Ví dụ như má em hay đem em so sánh với những người khác rồi thì nói em vô dụng, sinh ra đời thì làm khổ cho ba má em rất nhiều. Có lúc họ còn nói thấy mặt em là họ làm ăn không nên. Cô thấy không, những lời nói ấy em rất đau khổ. Không biết em có lỗi gì mà ba má lại đối xử với em như vậy. Và rồi em đã có lần uống mấy chục viên thuốc ngủ để tìm quên đi cuộc sống. Nhưng sao em cứ vẫn còn đó và vẫn tiếp tục như cũ. Em cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết mỗi lúc như vậy là em vào phòng khóc cho đã rồi thôi. Nhưng nay thì em đã thay đổi từ khi gia đình em cho một người share phòng. Anh ấy hơn em một con giáp. Thế rồi không biết phải lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy hay không, mà em có cảm tình với anh ấy. Và một hôm tụi em đã đến với nhau bằng nụ hôn đầy hạnh phúc đầu đời của em. Cô biết không, cuộc tình của em thật là mau lẹ. Em thay đổi hoàn toàn từ một đứa ngây thơ thành một đứa con gái mất dạy, tội lỗi. Chỉ có 6 tháng sau, kể từ cuộc tình bắt đầu, em đã không ngại trao thân cho anh ấy. Tụi em cặp nhưng ba má em không biết. Bên anh ấy em cảm thấy được an ủi hạnh phúc, nhưng ngược lại bên ba mẹ em thì em luôn có nước mắt. Em không biết ba má em thương em hay ghét em, mà má em sao lại cứ kiếm hết mọi cách để hành hạ em. Em rất là tủi thân cô à. Em không dám than phiền, dám nói với ai, kể cả người em thương. Và rồi ngày tháng cứ kéo dài hoài như vậy, cho đến một hôm em lại tự tử. Em đã uống hết một chai thuốc độc, nhưng bất hạnh lại được cấp cứu kịp thời, thế là em lại sống. Lần này em cảm thấy oan nghiệt của em chưa trả hết, nên không thể chết, chắc là em phải trả cho hết, mà bao giờ mới hết đây? Anh ấy cũng khuyên em đừng bao giờ làm như vậy nữa, và ảnh đã trách em là tại sao làm như vậy, bộ không thương anh ấy hay sao? Nhưng làm sao em có thể nói là em muốn chết vì em không muốn mang gánh nặng cho gia đình. Từ đó lửa tình của em càng ngày càng gia tăng. Lúc này thì má em đoán biết tụi em có ý với nhau, nhưng chưa biết sự tội lỗi của em. Lúc này sau lần tự tử, em và anh ấy lại gần gắn bó nhau hơn. Em vì buồn khổ nên không màng chi đến mọi việc. Và rồi tụi em đã có một kết quả không tốt. Em đã có bầu. Hai đứa sợ lắm, vì nếu ba má biết, tụi em sẽ khổ nhiều hơn. Em sẽ bị đập cho đến chết, vì em biết như vậy. Bởi lẽ có nhiều lần không có chuyện gì giữa vấn đề tình cảm. Nhưng chỉ vì sự ham chơi sơ sót của em mà em đã bị đòn, còn thấy sợ chứ đâu phải vừa. Tụi em định bỏ nhà ra đi để sống với nhau, nhưng em nghĩ không được. Làm vậy ba má em sẽ nguyền rủa tụi em cho đến chết. Lúc đó em bối rối lắm, để lại đứa bé cũng không được vì tình yêu của em chưa mấy rõ ràng. Với làm như vậy, ba má em cho là mất mặt, không còn danh giá gia đình. Cô biết không, em đã tự mình đi phá thai. Em thấy ghê tởm lắm không? Em cũng đau khổ lắm khi phải làm như vậy, vì dù sao thai nhi đó cũng đâu có tội gì, nhưng em đã không còn cách lựa chọn. Nhiều lúc nghĩ lại, em thấy mình thật có lỗi, lương tâm em cắn sức về chuyện đó, nhưng tại sao em lại đến nông nỗi này? Cuộc tình của hai đứa cũng đã được 4 năm. Tụi em đôi lúc cũng có lớn tiếng với nhau giận hờn, mà thường thì là do em gây nên. Anh ấy vẫn sống với gia đình em. Thời gian gần đây, hay nói đúng hơn, 1 năm nay, gia đình mọi người đều coi thường anh ấy, nói rằng anh ấy không tốt, anh ấy chỉ lợi dụng em mà thôi, không bao giờ cưới em. Nói em ngu đi bám lấy thằng nghèo xác xơ, chẳng có tương lai với lại một gánh nặng gia đình ở Việt Nam. Anh ấy ở đây chỉ có một mình, mà ảnh rất có hiếu với cha mẹ, làm bao nhiêu dành dụm cho cha mẹ chứ không biết lo cho bản thân mình. Rồi sau này em sẽ khổ, gia đình em cũng cho anh ấy vào loại keo kiệt, chê ảnh cù lần. Nói chung ba má em chê đủ thứ, nhưng em thì lại không thấy ba má em nói đúng lắm. Vì là phận nghèo nên có lẽ anh ấy không tiêu xài hoang phí, ảnh rất căn bản, còn nữa lại chẳng biết ga lăng. Nhưng em thì lại không màng đến những thứ xa hoa. Em không đòi hỏi thứ gì ở anh ấy, vì em biết ở đời đồng tiền làm nên tất cả, nhưng đồng tiền cũng đánh mất tất cả. Chỉ cần hai đứa yêu nhau hạnh phúc là đủ. Mình có chân có tay sẽ làm nên mọi thứ, thì làm sao có thể chết đói được, phải không cô? Nhưng mà mẹ em cho là hoang đường, vì tình không tiền là tình rất đi. Vì đó là lối suy nghĩ của ba má em, và cũng lại đem so sánh tình cảm của người khác với em. Thưa cô, cô ơi, lắm lúc em bị dày dò dữ lắm, không biết phải làm sao, nghe nói hoài cũng chán. Em cũng tìm mọi cách để cố quên đi cuộc tình này, nhưng em làm không được. Cô biết không, anh ấy nói với em, ảnh biết gia đình đối xử với ảnh như thế nào, nhưng vì em mà anh ấy bỏ qua tất cả. Ảnh còn nói nếu em không thương ảnh thì cứ đi kiếm người khác xứng đáng hơn, anh ấy sẽ ra đi và không làm phiền đến em. Em có tự quyền chọn lựa, còn không anh ấy sẽ ở bên em, vì ảnh phải có trách nhiệm với em. Xin hỏi cô, như vậy thì em làm sao bỏ được? Mùa hè năm ngoái vừa rồi, anh ấy có về Việt Nam thăm gia đình. Trong thời gian này em cũng tìm cách quên ảnh, nhưng càng cố quên thì lại càng thương nhớ. Sau 5 tuần xa cách, em mới thấy rằng em rất đau khổ và tuyệt vọng nếu em mất ảnh. Nhưng bây giờ thì ba má em lại cấm mọi điều với anh ấy, không cho em lui tới với ảnh. Nhưng làm sao em có thể làm được khi hai đứa gặp mặt hàng ngày trên mâm cơm, em vẫn âm thầm chịu đắng cay một mình và không thể để anh ấy biết. Ba má em cho rằng nếu em không nghe lời mà cứ ngoan cố thì họ sẽ từ em. Dù em và ảnh có cưới nhau, họ cũng không xem em là con nữa. Còn phần anh ấy, sau khi về Việt Nam qua, ảnh có ngỏ ý muốn làm đám cưới với em. Nhưng em đề nghị nếu có đám cưới thì phải 2 năm nữa. Em cần đi làm một thời gian giúp gia đình, và anh ấy cũng vậy. Nhưng em cứ bị đai nghiến hoài. Em phải làm sao bây giờ đây cô? Không nghe lời cha mẹ thì là con bất hiếu, và vâng lời thì cuộc tình của em đành tan vỡ. Rồi cuộc đời em sẽ ra sao? Em nhớ ba má có nói con gái lớn thương đầu thì gả đó, chứ không ép. Nhưng em bây giờ như vậy thì có khác nào ba má đã ép em phải xa người mình thương đâu. Em phải làm sao để được cả hai hả cô? Không biết em làm như vậy có hư lắm không? Em không còn đủ lý trí để suy nghĩ nữa. Mong cô cho em vài lời khuyên hay mắng chửi gì cũng được. Miễn là ở đây cũng có người biết em đang đau khổ, dày dò như thế nào. Bỏ không được mà ở thì cũng không xong. Em rất cảm ơn cô đã bỏ thời gian nghe em than thở về đời mình. Tuy không hay, nhưng mong cô hiểu và tha thứ cho. Kính Thư. Và sau đây là phần trả lời. Cô không thể gửi thư riêng cho em được, mong em thông cảm nha. Cô cảm ơn em, coi cô như người thân mà đem hết tâm sự kể cho cô nghe. Vậy thì bây giờ cô cùng em nhìn xem vấn đề của em phải giải quyết như thế nào nha. Em hãy để tâm hồn của mình lắng dịu xuống, thoải mái, em mới đủ sáng suốt để quyết định. Em có đồng ý với cô như vậy không? Em có lúc nào nghĩ đến mẹ của em? Nghĩ theo một khía cạnh, mẹ mình đã mang nặng đẻ đau, nuôi mình lớn khôn cho đến bây giờ, mình đã làm gì được cho mẹ vui lòng? Cô nói vậy, em đừng có nghĩ là cô quá cô hủ, nhưng đó là sự suy nghĩ mà ai cũng phải có, vì em đã coi cô như người thân, nên cô không thể nói khác được. Mặc dù cô biết nói như vậy làm cho em đau lòng, nhưng em có biết không, cha mẹ nào mà không mong muốn cho con mình có một cuộc đời sung sướng và hạnh phúc, nên có đôi lúc làm em thật là phiền lòng. Nhưng nếu em bình tĩnh một chút thì em sẽ thấy sự lo âu của người lớn như thế nào. Cô nói vậy để em hiểu được mẹ rất là thương em. Khi em lớn lên lập gia đình, sanh con, nuôi nó không lớn, em mới hiểu được tình mẹ bao la biết là dường nào. Không có cha mẹ nào cấm cản tình yêu thương của con cái, chỉ vì họ lo âu là mình không có nhìn cho rõ đó thôi. Họ chỉ sợ mình bồng bột nhất thời, chứ khi em đã suy nghĩ chín chắn và em nghĩ rằng anh ấy sẽ đem đến cho em một cuộc đời hạnh phúc, thì cha mẹ nào mà không mong muốn như vậy? Tin cô đi, em phải làm gì để chứng minh cho cha mẹ thấy là anh ấy yêu thương em một cách chân thành? Em không nên hủy hoại đời mình, đó là cách đầu hàng cuộc sống. Sống là phải tự tin với bản thân. Không ai khổ một đời đâu mà em lo. Được cái này thì mất cái khác, không thể một lúc mà có tất cả. Em có hiểu không? Mong rằng em có niềm tin để vươn lên. Chúc em mọi điều an lành. Thân ái. Quý thính giả thân mến, tiết mục Biết Ai Tâm Sự đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Bình Minh xin thân ái kính chào quý thính giả.